Pháp hội Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn thứ 42. Hán dịch: Nhà Đường, Pháp sư Bồ Đề Lưu Chi. Việt dịch: Việt Nam, Tỳ kheo Thích Trí Tịnh. Như vậy tôi nghe, một lúc Đức Phật ở nước Ba La Nại, trong rừng Thí Lộc, cùng chúng đại tỳ kheo 500 người câu hội, tất cả đều là tri thức của đại chúng. Danh hiệu các ngài là A Nhã Kiều Trần Như, Maha Ca Diếp, Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, Già Gia Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp, Sa Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, A Nan, La Hầu La, vân vân, làm thượng thủ. Còn có một dạng đại Bồ Tát câu hội, danh hiệu các ngài là Thiện Ý Bồ Tát, Tăng Thượng Ý Bồ Tát, Kiên Cố Ý Bồ Tát, Sư Tử Ý Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Biện Tích Bồ Tát, Mỹ Âm Bồ Tát, Thắng Tràng Bồ Tát, Tính Huệ Bồ Tát, Thủy Thiên Bồ Tát, Đế Thắng Bồ Tát, Đế Thiên Bồ Tát, Vô Phan Duyên Bồ Tát, Cụ Biện Tài Bồ Tát, Thần Thông Diệu Hoa Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử, vân vân, làm thượng thủ. Đức Thế Tôn có vô lượng trăm ngàn đại chúng vây quanh cúng dường cung kính, mà vì họ thuyết pháp. Bây giờ Di Lặc Bồ Tát ở trong chúng đứng dậy, trịch y giai hữu, gối hữu chấm đất, đảnh lễ chắp tay mà bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tôi có chút nghi, nay muốn thỉnh hỏi Như Lai, ngưỡng mong cho phép. Đức Phật dạy: Này Di Lặc, nếu có chỗ nghi cho phép ông hỏi, ta sẽ giải nói cho ông vui mừng. Được Phật hứa cho, Di Lặc Bồ Tát vui mừng, hớn hở bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát thành tựu mấy pháp, được lìa ác đạo và ác tri thức mà mau chứng vô thượng Bồ Đề. Đức Phật dạy: lành thay, này Di Lặc, nay ông thương xót tất cả, muốn lợi ích an vui cho trời người, mà hỏi nơi Như Lai về thâm nghĩa ấy. Ông nên lắng nghe, khéo suy nghĩ, ta sẽ vì ông mà phân biệt giải nói. Vâng, bạch Đức Thế Tôn, tôi xin ưa thích được nghe. Này Di Lặc, có một pháp mà Bồ Tát thành tựu thì lìa các ác đạo và ác tri thức, mau có thể chứng được vô thượng Bồ Đề, đó là phát tâm Bồ Đề, ý nguyện thù thắng. Còn có hai pháp lìa các ác đạo và ác tri thức, mau có thể chứng được vô thượng Bồ Đề. Một là giới Samatha thường xuyên tu tập, hai là giới Tỳ Bát Xá Na thì được thiện xảo. Còn có ba pháp lìa các ác đạo và ác tri thức, mau có thể chứng được vô thượng Bồ Đề. Một là thành tựu đại bi, hai là tu tập pháp không, ba là nơi tất cả pháp chẳng sanh phân biệt. Còn có bốn pháp lìa các ác đạo và ác tri thức, mau có thể chứng được vô thượng Bồ Đề. Một là an trụ tình giới, hai là lìa các lưới nghi, ba là thích A Lan Nhã, bốn là khởi tâm chánh kiến. Còn có năm pháp lìa các ác đạo và ác tri thức, mau có thể chứng được vô thượng Bồ Đề. Một là an trụ pháp không, hai là chẳng cầu tìm lỗi người, ba là thường tự quan sát, bốn là yêu thích chánh pháp, năm là nhiếp hộ người. Còn có sáu pháp lìa các ác đạo và ác tri thức, mau có thể chứng được vô thượng Bồ Đề. Một là không có tham dục, hai là chẳng sanh sân khỏe, ba là chẳng khởi ngu si, bốn là thường lìa thô ngữ, năm là an trụ tánh không, sáu là tâm như hư không. Còn có bảy pháp lìa các ác đạo và ác tri thức, mau có thể chứng được vô thượng Bồ Đề. Một là an trụ chánh niệm, hai là thành tựu trạch pháp, ba là phát khởi tinh tiến, bốn là thường sanh quan hỷ, năm là thân được kinh an, sáu là trụ các thiền định, bảy là có đủ hành xả. Còn có tám pháp lìa các ác đạo và ác tri thức, mau có thể chứng được vô thượng Bồ Đề. Một là chánh kiến, hai là chánh tư duy, ba là chánh ngữ, bốn là chánh nghiệp, năm là chánh mạng, sáu là chánh tinh tiến, bảy là chánh niệm và tám là chánh định. Còn có chín pháp lìa các ác đạo và ác tri thức, mau có thể chứng vô thượng Bồ Đề. Một là xa lìa các pháp tham dục, ác bất thiện mà an trụ sơ thiền, tầm từ hỷ lạc tâm nhất cảnh tánh. Hai là xa lìa tầm từ an trụ dĩ thiền nội tịnh, hỷ lạc tâm nhất cảnh tánh. Ba là xa lìa hỷ an trụ tam thiền xả niệm, huệ lạc tâm nhất cảnh tánh. Bốn là xa lìa ưu khổ và hỷ lạc an trụ tứ thiền xả niệm thanh tịnh, vô khổ vô lạc tâm nhất cảnh tánh. Năm là vượt quá sắc tưởng, không khoan duyên, dị biệt, an trụ vô biên, hư không xứ định. Sáu là vượt qua vô biên hư không xứ định, rồi có thể an trụ vô biên thức xứ định. Bảy là vượt qua vô biên thức xứ định, rồi có thể an trụ vô sở hữu xứ định. Tám là vượt qua vô sở hữu xứ định, rồi có thể an trụ phi tưởng phi phi tưởng xứ định. Chín là vượt qua phi tưởng phi phi tưởng xứ định rồi, có thể an trụ diệt thọ tưởng định. Còn có 10 pháp xa lìa ác đạo và ác chi thức, mau có thể chứng được vô thượng bồ đề. Một là khéo có thể thành tựu kim cương tam muội. Hai là thành tựu xứ phi xứ tương ưng tam muội. Ba là thành tựu phương tiện hành tam muội. Bốn là thành tựu biến chiếu minh tam muội. Năm là thành tựu phổ quang minh tam muội. Sáu là thành tựu phổ biến chiếu minh tam muội. Bảy là thành tựu bửu nguyệt tam muội. Tám là thành tựu nguyệt đăng tam muội. Chín là thành tựu xuất ly tam muội. Mười là thành tựu thắng tràng tí ấn tam muội. Này Di Lặc, thành tựu các pháp như vậy rồi, Bồ Tát lìa các ác đạo và ác tri thức, mau có thể chứng được vô thượng bồ đề. Được nghe pháp rồi, Di Lặc Bồ Tát rất vui mừng, trịch y giai hữu, gối hữu chấm đất, chắp tay cung kính ở trước Phật, nói kệ tán thán: Phật, ở kiếp quá khứ bỏ vợ con yêu thương, đầu mắt và xương tủy đến bờ kia bố thí. Phật thường hộ cấm giới như trâu mau mến đuôi, tối thắng không ngang sánh, đến bờ kia trì giới. Phật dùng sức nhẫn nhục bỏ lìa các đấu tranh, chẳng cầu tìm lỗi người, đến bờ kia nhẫn nhục. Phật dùng sức tinh tiến được vô thượng tịch tỉnh, cứu cánh thường an vui, đến bờ kia tinh tiến. Phật dùng sức thiền định hay diệt trừ tội dân, làm đạo sư trời người, đến bờ kia thiền định. Phật dùng sức trí huệ khéo biết rõ các pháp, tự tánh vô sở hữu, đến bờ kia bát nhã. Phật tại bồ đề thọ hàng phục các quân ma, đầy đủ trí tối thắng, thành tựu đạo vô thượng, đạo sư sức vô quý, nơi nước Ba La Nại chuyển pháp luân thanh tịnh, dẹp phá các ngoại đạo, trí huệ lớn vô thượng, ra khỏi các thế gian, hai phóng tịnh quang minh, khéo nói các pháp yếu, Như Lai sắc thanh tịnh, trí huệ và công đức vượt quá các thế gian, hay đến nơi bờ kia. Trưởng lão A Nan bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Di Lặc Bồ Tát này rất hy hữu, hay thành tựu vô lượng biện tại, tùy theo tâm niệm của chúng sanh mà bình đẳng thuyết pháp, nhưng đối với văn tự không có chỗ buộc dính. Đức Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như lời ông nói. Này A Nan, Di Lặc Bồ Tát đâu phải chỉ có hôm nay ở trước ta nói kệ tán thán Đức Phật, mà từ quá khứ mười vô số kiếp, thuở ấy có Phật xuất thế, hiệu Diệm Quang Du Hí Diệu Âm Tự Tại Vương Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hành túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Bấy giờ có một bà la môn tên Hiền Thọ, thân tướng đầy đủ, ai thấy cũng đều vui mừng. Từ trong giường đi ra, thấy Đức Như Lai đoan chánh thù diệu, các căn tịch tỉnh, được Samatha như ao nước trong sạch, không bận nhân. Có 32 tướng và 80 tùy hảo để tự trang nghiêm, như cây ta la nở qua, như núi Tu Di cao dọi hơn cả, vẻ mặt tươi vui như trăng tròn, chiếu sáng rực rỡ như mặt nhật tỏ ràng, thân hình tròn trịa như cây Ni Câu Đà. Thấy tướng thù thắng của Phật Như Lai, Hiền Thọ sanh lòng tình tính, suy nghĩ rằng: Hy hữu Thế Tôn hay thành tựu vô lượng công đức trang nghiêm như vậy, tôi cũng nguyện tương lai sẽ thành tựu thân công đức như vậy. Phát nguyện xong, Hiền Thọ gieo mình xuống đất, lại tự nghĩ rằng: Nếu đời đương lai tôi sẽ được thân Phật, nguyện chân Như Lai đạp lên mình tôi. Biết ý nghĩ ấy, Đức Phật Như Lai liền lấy chân mình dẫm lên thân Hiền Thọ. Lúc Đức Phật Như Lai hạ chân xuống, Hiền Thọ được vô sanh pháp nhẫn. Đức Phật Như Lai ngó ngoái lại bảo chúng tỳ kheo rằng: Các ông chớ đạp lên mình Hiền Thọ. Tại sao? Vì đây là Đại Bồ Tát, nay đã chứng vô sanh pháp nhẫn, lại hay thành tựu thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm túc trụ, thần cảnh trí thông. Hiền Thọ liền đứng trước Đức Phật Diệm Quang, nói kệ tán thán rằng: Phật ở mười phương cõi, tối tôn, tối vô thượng, siêu quá các thế gian. Nay tôi cúi đầu lại, Như Lai đại quang minh, chói che cả nhật nguyệt, siêu quá các thế gian. Nay tôi cúi đầu lại, chỉ như sư tử hống, muôn thú đều kinh sợ. Thế Tôn, Đại Quay Đức, xô dẹp các ngoại đạo, tướng lông trắng giữa mày, trong sáng như pha lê, chiếu khắp các thế gian, siêu quả hơn tất cả. Thế Tôn không ai bằng, lòng chưng thiên bức luân, thanh tịnh quá thế gian, hay chấn động trời đất, thành tựu đạo xuất ly, siêu quá biển phiền não, đem các của công đức tùy ý ban tất cả. Như Lai giới thanh tịnh, xuất sanh các công đức, không có lòng thương ghét, dường như cõi đại địa, do nơi sức trí huệ biết rõ các pháp không. Chúng sanh và thọ giả phân biệt bất khả đắc, khéo rành tánh chúng sanh, tâm hành và sở nguyện, làm đèn sáng cho đời, lợi ích tất cả loài, thế gian khổ bức bách, trôi chìm trong dòng sâu. Phật thường vì chúng sanh phát sức tinh tiến lớn, Thế Tôn lìa phiền não, sanh lão và bệnh tử, ở đời như hư không, tất cả không nhiễm ô, trí huệ oai quang lớn, hay phá tất cả tối, lìa hẳn tham sân si, nay tôi cúi đầu lại. Hiền Thọ Bồ Tát được thần thông đến nay chẳng còn thối thất. Này A Nan, Hiền Thọ thuở ấy chính là Di Lặc Đại Bồ Tát nay ở trong hội này vậy. Bạch Đức Thế Tôn, Di Lặc Đại Bồ Tát từ lâu đã chứng vô sanh pháp nhẫn, cớ sao chẳng được vô thượng Bồ Đề? Này A Nan, Bồ Tát có hai thứ trang nghiêm và hai thứ nhiếp thủ, đó là nhiếp thủ chúng sanh và trang nghiêm chúng sanh, nhiếp thủ Phật quốc và trang nghiêm Phật quốc. Thuở quá khứ, lúc tu Bồ Tát hành, Di Lặc Bồ Tát thường thích nhiếp thủ và trang nghiêm Phật quốc, còn ta thì thường ưa nhiếp thủ và trang nghiêm chúng sanh. Di Lặc Bồ Tát tu Bồ Tát hành trải qua 40 kiếp, bấy giờ ta mới phát tâm vô thượng Bồ Đề. Do vì ta có sức dũng mãnh tinh tiến nên siêu diệt 9 kiếp, ở trong hiền kiếp này thành vô thượng Bồ Đề. Này A Nan, ta do 10 pháp mà chứng Bồ Đề. 1 là hay xả thí vật sợ ái. 2 là hay thí giờ sợ ái. 3 là hay thí con sợ ái. 4 là hay thí đầu sợ ái. 5 là hay thí mắt sợ ái. 6 là hay thí ngôi vua sợ ái. 7 là hay thí trân bửu sợ ái. 8 là hay thí máu thịt sợ ái. 9 là hay thí xương tủy sợ ái. 10 là hay thí thân phận sợ ái. Ta thực hành 10 pháp này mà được vô thượng Bồ Đề. Này A Nan, còn có 10 pháp hay chứng Bồ Đề. 1 là hộ giới công đức. 2 là thành tựu nhẫn lực. 3 là phát khởi tinh tiến. 4 là được các thiền định. 5 là có đại trí huệ. 6 là thường chẳng bỏ lìa các chúng sanh. 7 là khởi tâm bình đẳng đối với chúng sanh. 8 là thường tu tập pháp thông. 9 là khéo hai thành tựu tánh không chân thiệt. 10 là khéo hai thành tựu vô tướng vô nguyện. Ta thực hành 10 pháp này mà được vô thượng Bồ Đề. Này A Nan, thuở quá khứ, lúc hành đạo Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát chẳng có thể xả thí tay chân đầu mắt, chỉ dùng thiện xảo phương tiện đạo hành an lạc mà tích tập vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Di Lặc Bồ Tát thuở quá khứ, lúc hành đạo Bồ Tát chỉ dùng thiện xảo phương tiện đạo hành an lạc mà tích tập vô thượng Bồ Đề? Này A Nan, thuở quá khứ, lúc hành đạo Bồ Tát, Di Lặc ngày đêm sáu thời trịch y giai hữu, gối hữu chấm đất, chắp tay đảnh lễ ở trước chư Phật mà nói kệ rằng: Nay tôi quy mạng lễ tất cả Phật mười phương, Bồ Tát chúng thanh văn, đứng đại tiên thiên nhãn, cùng lễ tâm Bồ Đề, lìa xa các ác đạo, hay được sanh lên trời, nhận đến chứng niết bàn. Nếu tôi phạm chút tội theo tâm mà sanh ra, nay tôi ở trước Phật sám hối cho tiêu diệt. Nay thân khẩu ý tôi chứa hợp các công đức, nguyện làm nhân Bồ Đề sẽ thành đạo vô thượng. Trong quốc độ mười phương, những người cúng dường Phật và Phật vô thượng trí, nay tôi đều tùy hỷ, có tội đều sám hối, phước đức đều tùy hỷ. Nay tôi lễ chư Phật, nguyện thành trí vô thượng, chư Bồ Tát mười phương chứng được bậc thập địa. Nay tôi cúi đầu lại, nguyện mau chứng Bồ Đề. Được chứng Bồ Đề rồi, xô dẹp các quân ma, chuyển pháp luân thanh tịnh, lợi ích loài chúng sanh, thường nguyện ở thế gian vô lượng câu chi kiếp, giống trống pháp lớn lên, độ thoát khổ chúng sanh. Tôi bị ngập bùng dục, bị dây tham trói buộc, nhiều các thứ triền phược, nguyện Phật thương xem xét, chúng sanh giàu tội nặng, chư Phật chẳng chán bỏ. Nguyện dùng đại từ bi độ thoát biển sanh tử, hiện tại chư Thế Tôn, quá khứ vị Lai Phật, Bồ Tát Đạo đã làm, nay tôi nguyện tu học đầy đủ ba la mật, thành tựu sáu thần thông, độ thoát các chúng sanh, chứng được đạo vô thượng, biết rõ các pháp không, không tướng cũng không tánh, không trụ không biểu thị, chẳng sanh cũng chẳng diệt, lại như đấng đại tiên, khéo rõ pháp vô ngã, không bổ đặc già la, dẫn đến không thọ giả, nơi các sự bố thí, chẳng chấp ngã ngã sở, vì an lạc chúng sanh, thí cho không bỏng sẻn. Nguyện vật tôi bố thí, chẳng cần công dụng sanh, quan sát biết rõ không, đủ thí ba la mật, trì giới không khuyết giảm, được Phật tịnh thi la. Do vì vô sở trụ, đủ giới ba la mật, nhẫn nhục như tứ đại, chẳng sanh tâm phân biệt. Do vì không sân khỏe, đủ nhẫn ba la mật, nguyện dùng sức thân tâm, phát khởi đại tinh tiến. Kiên cố không giải đãi, đủ cần ba la mật, do như quyển như quá và dũng mãnh tinh tiến. Kim cương các tam muội, đủ thiền ba la mật, nguyện chứng tam muội trí, nhập vào tam giải thoát, rõ tam thế bình đẳng, đủ huệ ba la mật. Chư Phật nhiều sắc thân, quang minh hoài đức lớn, Bồ Tát tinh tiến hành, nguyện tôi đều tròn đầy. Di Lặc Bồ Tát ấy siêng tu hành như vậy, đủ sáu ba la mật, an trụ bậc thập địa. Này A Nan, Di Lặc Bồ Tát an trụ thiện xảo phương tiện như vậy, tích tập vô thượng Bồ Đề. Này A Nan, thuở xưa ta cầu đạo nhận lấy vô thượng khổ mới có thể tích tập vô thượng Bồ Đề. Thuở xa xưa có thái tử tên Kiến Nhất Thiết Nghĩa, đoan chánh đẹp lạ, có đủ các tướng tốt, ai thấy cũng đều vui mừng. Một hôm thái tử Du Ngoạn thấy một bệnh nhân đau khổ nặng, thái tử xót thương hỏi thăm: "Này bệnh này của ngươi, há lại không có thuốc để chữa lành sao?" Bệnh nhân nói kệ đáp thái tử: "Bệnh tôi khó tìm thuốc, thế gian chẳng có được, quốc vương cũng không có, huống là kẻ mắc bệnh. Người giỏi nói y phương, thông đạt các sách vở, dầu muốn trị bệnh này, thuốc ấy khó có được." Thái tử nói kệ bảo bệnh nhân: "Vàng bạc châu ma đi, dẫn đến các voi ngựa, cần gì xin ngươi nói để trừ khổ cho ngươi." Bệnh nhân lại nói kệ bạch thái tử: "Nếu uống huyết thái tử, chắc tôi được an vui, xin thái tử vui lòng cho tôi hết đau khổ." Thái tử liền nói kệ bảo bệnh nhân: "Nếu tôi vì chúng sanh mà phải đọa địa ngục nhiều kiếp còn chịu được, huống là thân huyết này." Lúc ấy thái tử lấy dao bén đâm vào thân chảy máu, bảo bệnh nhân tùy ý uống, chẳng hề có một niềm hối hận. Này A Nan, thái tử Kiến Nhất Thiết Nghĩa thuở xưa kia chính là thân ta vậy. Nước bốn đại hải còn có thể đông lượng, lúc hành đạo Bồ Tát ta xả thí máu nơi thân mình, chẳng tính kể được. Này A Nan, thuở xa xưa có thái tử tên Diệu Hoa, đoan chánh đẹp lạ, đủ các tướng tốt, người thấy vui mừng. Một hôm thái tử Du Ngoạn thấy một bệnh nhân ốm gầy, sinh lòng thương hỏi thăm: "Nay bệnh của người há lại không có thuốc chữa lành sao?" Bệnh nhân nói kệ bạch thái tử: "Thế gian có lương y, chẳng chữa được bệnh tôi, xin ngài rủ lòng thương trừ đau khổ cho tôi." Thái tử nói kệ bảo bệnh nhân: "Tôi vì lợi thế gian, tất cả đều bố thí, thân phần và trân bửu, cần gì xin người nói." Bệnh nhân nói kệ bạch thái tử: "Dĩ như đại dược dương, tùy ý chữa lành bệnh, cũng như nhật nguyệt sáng, chiếu khắp các thế gian. Nếu được tủy thân ngài, thoa khắp thân thể tôi, bệnh này sẽ tiêu trừ, mãi mãi được an vui." Thái tử liền nói kệ bảo bệnh nhân: "Nếu có các chúng sanh đập thân tôi lấy tủy, vì lợi ích thế gian, lòng tôi chẳng ưu não." Thái tử liền tự đập nát thân, lấy tủy cho bệnh nhân tùy ý dùng, không có chút niềm hối hận. Này A Nan, nên biết thuở xưa thái tử Diệu Hoa kia chính là thân ta. Nước bốn đại hải có thể đông lượng, thuở xưa ta hành đạo Bồ Tát, xả thí xương tủy nơi thân mình, không thể tính kể được. Này A Nan, thuở xa xưa có quốc vương tên Nguyệt Quang, đoan chánh đẹp lạ, đủ tướng tốt, người thấy vui mừng. Du Ngoạn thấy một người mù ăn xin, chảnh lòng thương, nhà vua hỏi: "Người cần dùng gì ta sẽ cấp cho, hoặc đồ ăn uống y phục, đồ trang sức, châu ngọc trân bửu, tùy ý người muốn đều sẽ được ban." Người mù nói kệ bạch quốc vương: "Đại dương như nhật nguyệt, quang minh soi thế gian, đầy đủ thắng công đức, chẳng lâu sanh lên trời. Tất cả màu sắc đẹp nay tôi đều chẳng thấy. Xin vua đại từ bi ban tôi mắt của vua. Quốc vương nói kệ đáp người mù: người mau đến lấy mắt cho người được an vui. Người tôi đến đời sau được mắt Phật thanh tịnh, tôi hành đạo Bồ Tát, tất cả đều xả thí. Nếu tôi chẳng cho người thì trái với bổn nguyện. Vua Nguyệt Quang liền tự móc trong mắt mình thí cho người mù tùy ý dùng, chẳng có một niềm hối hận. Này A Nan, nên biết thuở xưa vua Nguyệt Quang kia chính là thân ta. Núi Tu Di còn có thể đo lường, lúc ta hành đạo Bồ Tát bố thí con mắt của mình chẳng thể kể đếm được. Này A Nan, Di Lặc Bồ Tát lúc hành đạo Bồ Tát có phát nguyện rằng: nếu các chúng sanh tham sân si mỏng thành tựu thập thiện, bấy giờ tôi sẽ thành vô thượng Bồ Đề. Này A Nan, đời đương lai có thuở các chúng sanh tham sân si mỏng thành tựu thập thiện, bấy giờ Di Lặc Bồ Tát sẽ thành vô thượng Bồ Đề. Tại sao? Vì do nơi bổn nguyện lực của Bồ Tát vậy. Này A Nan, thuở xưa lúc hành đạo Bồ Tát ta phát lời rằng: tôi nguyện sẽ ở nơi đời ác ngũ trược, các chúng sanh ác tham sân si nặng, họ chẳng hiếu với cha mẹ, chẳng kính bậc tôn trưởng, dẫn đến quyến thuộc chẳng hòa thuận nhau. Bây giờ tôi sẽ thành vô thượng Bồ Đề. Do bổn nguyện như vậy nên nay ta vào thành ấp Tụ Lạc, có nhiều chúng sanh khi mắng ta, họ dùng pháp đoàn pháp thường tụ chúng hội họp, hoặc lúc ta đi khất thực họ rải đất bụi, họ trộn thuốc độc cho ta ăn, họ dùng nữ nhân quỷ bán ta. Này A Nan, nay ta do sức bổ nguyện khởi tâm đại bi vì các chúng sanh ấy thuyết pháp. Trưởng lão A Nan bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, Đức Như Lai ứng cúng đặng chánh giác, hay làm việc khó hay dẫn việc khó, người chẳng điều phục đều khiến điều phục. Mang gánh những chúng sanh tội cấu như vậy mà thuyết pháp cho họ. Đức Phật dạy: đúng như lời ông nói. Tại sao? Vì do đại bi của Như Lai nhiếp lấy vậy. Bạch Đức Thế Tôn, tôi nghe thệ nguyện vững chắc của Đức Như Lai mà toàn thân lông dựng đứng. Bạch Đức Thế Tôn, kinh này tên là gì? Chúng tôi phải phụng trì thế nào? Này A Nan, kinh này tên là Di Lặc Sở Vấn, cũng tên là Giảng Tích Bổn Nguyện Nhân Duyên. Ông nên phụng trì như vậy. Đức Phật nói kinh này rồi, Di Lặc Bồ Tát, Tôn giả A Nan, tất cả thế gian, trời, người, Atula vân vân, nghe lời Phật dạy đều rất vui mừng tín thọ phụng hành. Pháp hội Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn thứ 42. Hết.